Maybe to help you concentrate as the readings are done in English and Vietnamese, you might want to consider, what is it that the psalmist Asaph sees or understands that changes his whole outlook on life? Let's read. Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. But as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold. For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. They have no struggles. Their bodies are healthy and strong. They are free from the burdens common to man. They are not plagued by human ills. Therefore, pride is their necklace. They clothe themselves with violence. From their callous hearts comes iniquity. The evil conceits of their minds know no limits. They scoff and speak with malice. In their arrogance, they threaten oppression. Their mouths lay claim to heaven, and their tongues take possession of the earth. Therefore, their people turn to them and drink up waters in abundance. They say, how can God know? Does the Most High have knowledge? This is what the wicked are like. Always carefree, they increase in wealth. Surely in vain have I kept my heart pure. In vain have I washed my hands in innocence. All day long I have been plagued. I have been punished every morning. If I had said, I will speak thus, I would have betrayed your children. When I tried to understand all this, it was oppressive to me, till I entered the sanctuary of God. Then I understood their final destiny. Surely you placed them on slippery ground. You cast them down to ruin. How suddenly are they destroyed, completely swept away by terrors, as a dream when one awakes. So when you arise, O Lord, you will despise them as fantasies. When my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant. I was a brute beast before you. Yet I am always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel, and afterward you will take me into glory. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Those who are far from you will perish. You destroy all who are unfaithful to you. But as for me, it is good to be near my God. I have made the Sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds.
Đức Chúa Trời thật đãi Israel cách tốt lành, tức là những người có lòng trong sạch. Còn về phần tôi, chân tôi đã gần vấp, xuất chút bước tôi phải trợt. Vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác, thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Vì trong cơn chết, chúng nó chẳng bị đau đớn, sức lực của chúng nó vẫn đầy đủ. Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Bởi cớ ấy sự kiêu ngạo làm cây kiềng cho cổ chúng nó, sự hung bạo bao phủ chúng nó như cái áo, mắt chúng nó lộ ra trong mỡ, tư tưởng lòng chúng nó tuôn tràn ra. Chúng nó nhạo báng nói về sự hà hiếp cách hung ác, chúng nó nói cách cao kỳ. Miệng thì nói hành thiên thượng, còn lưỡi lại phao vu thế gian. Vì cớ ấy dân sự Ngài xây về hướng đó, và chúng nó uống nước cạn chén. Chúng nói rằng làm sao Đức Chúa Trời biết được, há có sự tri thức nào nơi đấng chí cao sao? Khi là những kẻ hung ác, chúng nó bình an vô sự luôn luôn, nên của cải chúng nó thêm lên. Tôi đã làm lòng cho lòng tôi tinh sạch và rửa tay tôi trong sự vô tội. Việc ấy thật lấy làm luống công. Vì hằng ngày tôi phải gian nan, mỗi buổi mai tôi bị sửa phạt. Nếu tôi có nói rằng ta sẽ nói như vậy, ắt tôi đã phạm bất trung cùng dòng dõi con cái Chúa. Khi ta suy nghĩ đã hiểu biết điều ấy, bèn thấy là việc cực nhọc quá cho tôi. Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó. Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trượt, khiến chúng nó hư nát. Ủa kìa, chúng nó bị hủy diệt trong một lát, chúng nó vì kinh khiếp mà phải tiêu hao hết trọi. Hỡi Chúa, người ta khinh dễ chiêm bao khi tỉnh thức thế nào, Chúa khi tỉnh thức cũng sẽ khinh dễ hình dạng chúng nó thể ấy. Khi lòng tôi chua xót và dạ tôi xôn xao thì bây giờ tôi ở ngu muội chẳng hiểu biết gì. Trước mặt Chúa tôi ở khác nào một thú vật vậy. Xong tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi. Rồi sao tiếp trước tôi trong sự vinh hiển. Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa. Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thịt và lòng tôi bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi và là phần tôi đến đời đời. Vì kia những kẻ xa Chúa sẽ hư mất. Chúa sẽ hủy diệt hết thảy kẻ nào thông dâm say bỏ Chúa. Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời. Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, đặng thuật lại hết thảy các công việc của Ngài. Chúng ta sẽ nghe lời Chúa sau đây.
Năm 1980, Rabbi Harold Kushner phát hành quyển sách nổi tiếng Khi điều xấu xảy đến cho người tốt.
In 1980, Rabbi Harold Kushner published a book called When Bad Things Happen to Good People.
Nhưng trước đó khoảng 3.000 năm, tác giả Asaph viết bài thơ đẩy tại sao người ác lại sung sướng.
But 3,000 years before that, the author Asaph wrote a poem telling why the wicked live happily.
Trước đó nữa, sách Job đưa ra vấn đề tại sao người tốt lại chịu khổ.
Also before that, the book of Job presented the problem why the good or the righteous suffer.
Rồi về sau, sách Truyền Đạo lại đưa ra một vấn đề nữa là người công bình tuy công bình cũng phải hư mất, còn kẻ hung ác tuy hung ác lại được trường thọ.
And also later in Ecclesiastes, the problem is once again come across. The righteous perishing in their righteousness, and the wicked living long in their wickedness.
Vì thế đây là một vấn nạn lớn của con người mà chúng ta cần tìm câu giải đáp.
Therefore, this is a big problem for human that we need to find the solution.
Nhất là vào dịp đầu năm mới khi mọi người chúc nhau phước lộc thọ.
Especially on the New Year occasion when everyone is given wishes, blessed, joy, and long lived.
Thi Thiên thứ 73 có thể giúp chúng ta có câu giải đáp cho vấn nạn này.
Psalm 73 can help us find the solution.
Với hai ý.
With two main ideas.
Từ câu 2 đến câu 16 đề cập tác giả gần như mất lòng tin cậy trước thực tế.
Verses 2 to 16 shows that the author almost losing his faith.
Từ câu 17 đến câu 28 đề cập tác giả có lại được lòng tin cậy.
And from verses 17 to 28 it shows that the author builds up his faith again.
Thưa ông bà anh chị nghĩ một đời sống sung sướng là đời sống như thế nào?
In your opinion, what is a happy life?
Một căn nhà lớn nhìn ra bờ biển và trong nhà xe có chiếc BMW và chiếc Alfa Romeo.
Is it a big house with a beach view, with a BMW car and an Alfa Romeo in your garage?
Một số tiền kết xù trong trường một tiết kiệm ngân hàng với lợi tức mỗi tháng đủ để chúng ta không cần phải đi làm nữa.
Is it a huge amount of money in your bank account with an interest high enough that allowed you to stop working and relax?
Một căn nhà nghỉ mát ở tại Gold Coast và một căn nhà nghỉ mùa đông ở tại Snowy Mountain?
Is it a house at Gold Coast for you to relax during the summer? Or is it a house for you to relax at Snowy Mountain during the winter?
Nói chung đó là giấc mơ của rất nhiều người trên thế giới ngày nay và người ta đang đeo đuổi để đạt được với bất cứ giá nào.
In general, that is the dream of many people in the world today and they are pursuing with any costs.
Từ câu 2 đến câu 12, Asaph đại diện như con dân Đức Chúa Trời bày tỏ lòng ganh tị đối với kẻ ác.
From verses 2 to 12, Asaph who represents for God's children show his jealousy towards the wicked.
Dầu ác nhưng họ sống rất là sung sướng.
Although they're wicked, they live happily.
Câu 4 thì thấy họ chết mà không bị bệnh tật hay là đau đớn gì cả.
Verse 4 shows that they die without disease or pain.
Câu 5 cho thấy họ không bị tai nạn hay khổ sở gì cả.
Verse 5 shows that they do not experience any misfortunes or difficulties.
Câu 6 đến câu 9 cho thấy họ khinh người xem thường đấng tạo hóa mà vẫn sống bình an vô sự luôn luôn.
Verse 6 to 9 show that they despise other people and the Creator, but they still live free of care.
Và của cải cứ gia thêm.
And the wealth increases.
Đang khi đó chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời, theo đuổi những giá trị tâm linh.
Meanwhile, we are God's children who are pursuing spiritual values.
Chúng ta thông công với Đức Chúa Trời với anh chị em trong đức tin.
We enter the relationship with God and having the fellowship with brothers and sisters in the same faith.
Chúng ta chia sẻ tin lành và những gì mình có cho người khác.
We share the gospel and what we have with other people.
Và rồi chúng ta lâm vào một cuộc chiến nội tâm giữa hai quan điểm sống đó.
And then we enter an inner war between those living views.
Và khi ganh tị như vậy, Asaph muốn bày tỏ rằng thường con dân Đức Chúa Trời chết vì bệnh nặng và chết trong đau đớn.
When showing such jealousy, Asaph wants to say that usually God's children die because of disease, like serious diseases or illnesses.
Cuộc đời họ trải qua không biết bao nhiêu là tai nạn và khổ sở.
And their life experience a lot of misfortunes and sufferings.
Dầu xem trọng người khác và kính sợ Đức Chúa Trời, họ gặp hết sóng gió này đến sóng gió khác và tiền bạc chỉ vừa đủ sống thôi.
Although they show the respect towards God and other people, they still live in sufferings and they only have just enough money to live with.
Vì thế Ahab đại diện con dân của Đức Chúa Trời qua câu 13 cho biết rằng lắm lúc ông cảm thấy sống theo lời Đức Chúa Trời là luống công.
Therefore, Asaph representing for God's children in verse 12 shows that sometimes he feels that the life towards God's words is in vain.
Và câu 16 tôi thấy ông đã quá mệt mỏi với đời sống đó.
And verse 16 shows that he gets too tired with such a life.
Và cũng vì vậy qua câu 10, con dân Đức Trời say về hướng đó, tức là muốn sống giống như người ngoại đạo.
And also because of that, in verse 10, God's people turn to them, which means they want to live the way as those who are not Christians.
Tuy nhiên có ba yếu tố giúp cho Asaph có cái nhìn đúng đắn về hai đời sống vừa kể mà ông muốn chia sẻ cùng con dân Đức Chúa Trời.
However, there are three factors that help Asaph to have a good and proper view towards those living stars and want to share with God's children.
Thứ nhất trong câu 1, trong lời giới thiệu trước khi đi vào vấn đề, tác giả xác nhận một chân lý không bao giờ thay đổi.
Firstly, in verse 1, in the introduction, before he reaches the problem, he wants to confirm an unchanging truth.
Đó là Đức Giê-hô-va thật đãi Israel cách tốt lành, tức là những người có lòng trong sạch.
That is, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart.
Rồi câu 28 tức là lời kết luận sau khi bàn thảo vấn đề, tác giả ý thức, nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời.
Then in verse 28, which is the conclusion after the problem has been discussed, the author is aware that, but as for me, it is good to be near God.
Thứ hai, trong câu 15, Asaph nhớ rằng mình có trách nhiệm đối với con dân Đức Chúa Trời trong cách sống.
Secondly, in verse 15, Asaph remembers that he has the responsibilities towards God's children to lead a life.
Và mình không thể, không có phép làm cho họ ngã lòng.
And therefore he can't cause them to fail.
Asaph chỉ biết, nếu tôi có nói rằng tôi sẽ nói như vậy, tức là nói rằng sống theo lời Chúa lấy làm uổng công đó, ắt tôi phạm tội bất trung với dòng dõi con gái Chúa.
Asaph lets us know that if I had spoken out like that, which means that a life towards God's words is in vain, then I would have betrayed your children.
Thứ ba, trong câu 17 đến câu 20, Asaph lấy lại quân bình thuộc linh khi đến đền thờ.
Thirdly, in verse 17 to 20, Asaph gets back to the normal spiritual balance when he enters the temple.
Và qua lời giải nghĩa Kinh Thánh hiểu rằng sự giàu có của cái ác chỉ là được trong giai đoạn ngắn mà thôi.
And through the Bible sermon, he understands that the wealth of the wicked is lasts for a short time.
Nhưng phần thưởng của con cái Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
But the rewards for God's children stays forever.
Có người đã viết thư than phiền đến tòa soạn một tờ báo như sau.
A complaint letter was sent to a publisher written as.
Tôi đi nhà thờ 50 năm rồi.
I have been going to the church for 50 years.
Nghe ít nhất là 2,500 bài giảng của mục sư.
Listen to at least 2,500 sermons of the pastor.
Nhưng tôi chỉ nhớ được chừng 2-3 bài thôi.
But I can only remember about 2-3 sermons.
Nếu dành 10 tiếng đồng hồ để soạn một bài giảng thì mục sư mất hết 25,000 giờ.
If the pastor spends about 10 hours on writing a sermon, then he would spend about 25,000 hours.
Tôi nghĩ mục sư nên dành thời giờ đó làm công việc khác tốt hơn.
I think the pastor should spend that time doing something more useful.
Sau khi thư than phiền này được đăng trên báo một tuần thì có một thư một độc giả khác gửi lá thư khác đến tòa soạn.
After this letter was published for about one week, another reader came to the publisher.
Tôi cưới vợ cũng đã 50 năm rồi.
I have been married for 50 years.
Mỗi ngày vợ tôi nấu cho tôi ba bữa ăn.
And every day my wife cooked 3 meals for me.
Cộng chung là 54,750 bữa ăn.
In total she has cooked about 54,750 meals.
Tôi chỉ nhớ được chừng vài bữa.
But I can only remember a few of them.
Nhưng mà nếu không có các bữa ăn khác đó, thì tôi sẽ thiếu dinh dưỡng và chắc là tôi không còn sống đến ngày hôm nay.
But without the other meals I would have become malnourished and would not live until today.
Lúc còn bé tôi rất muốn được làm con của một nhà triệu phú.
When I was young I really wished that I could become a son of a millionaire.
Và được nổi tiếng giống như tài tử cine.
And become as famous as a movie star.
Nhưng mà khi tôi đứng tuổi rồi.
But when I get mature.
Biết nhiều cuộc đời của những nhà triệu phú và tài tử cine không phải tín đồ tin lành đó.
I understand the lives of those who are not Christians but they are millionaires or movie stars.
Tôi sung sướng vì mình là con mục sư.
I'm happy because I am a son of a pastor.
Châm ngôn đoạn 10 câu 16 cho biết.
Proverbs 10 verse 16 shows that.
Lao khổ của người công bình hướng về sự sống, còn hoa lợi kẻ hung ác chiều về tội lỗi.
The wages of the righteous is life, but the earnings of the wicked are sin and death.
Vì thế, dầu hoàn cảnh hiện tại không có gì khác.
Therefore, though the present situation is not much different.
Kẻ ác vẫn hưng thịnh.
The wicked are still prospering.
Con dân Chúa vẫn gian nan.
God's children are still suffering.
Nhưng mà đến cuối cùng rất khác.
But in the end, there will be a great difference.
Vì vậy bước vào năm mới, không có gì bằng khi lấy làm tốt thai cho tôi đến gần Đức Chúa Trời. Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình.
Therefore, coming to a new year, there is nothing as good as. But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge.
Xin Chúa ban phước cho hội thánh.
May the Lord bless you.